phẩm Sống như cây rừng. Tác giả Hà Nhân. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng, ấn hành năm 2016. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tác giả Hà Nhân, tên khai sinh là Lê Thanh Hà, sinh năm 1970, làm việc tại tòa soạn báo Sinh viên Việt Nam Hoa học trò, viết cho một trò chuyện đầu tuần trên tuần san Hoa học trò từ năm 2008. Tuyển chọn những bài viết dành cho tuổi mới lớn. Sợ nhất là con người dễ quên những lời khuyên từ cách mà những cánh rừng làm nên cơn mưa lá. Đó là sinh sôi trong trật tự, khoan hòa nhẫn nhịn trong từng tầng cao thấp, khôn ngoan biết đan cài từng chiếc lá vào nhau để cùng đón nắng, cùng giữ nước cho rừng thêm cường tráng, thêm hữu tình, và cho cuộc đời thêm đáng sống. Cho tôi xin một vé về quê nhà. Những năm gần đây, cứ 29-30 tháng chạp, thành phố bỗng trở nên vắng vẻ, Hà Nội vắng, lá sấu rơi hững hờ trên phố Trần Hưng Đạo. Sài Gòn nắng ấm còn vắng hơn, vắng đến độ có cái Tết, nhà thơ Đỗ Trung Quân, tác giả bài thơ Quê Hương nổi tiếng than buồn. Rồi ông nhận ra bạn bè cùng làm lụng, vui buồn suốt năm đã về quê. Chợt nhận ra thị dân là mình thật buồn nếu chỉ có quê hương mà thiếu vắng quê nhà. Hà Nội đang đợt rét đậm, tiết hanh khô khiến bụi bốc lên bám mờ cửa kính. Với nhiều người ở thành phố, bầu trời luôn là một mảng sáng hình vuông định vị bởi những ô cửa. Môi trường ô nhiễm bụi bặm nên hiếm khi cái khoảng trời vuông ấy sáng trong ánh mặt trời. Dấu hiệu báo Tết sắp đến là những cảnh ùn tắc xe cộ. Quãng đường thường ngày chỉ mất 20 phút chạy xe, giờ đây phải tiêu tốn thời gian 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ mới tới được nơi cần tới. Với nhiều người, thậm chí khoảng trời vuông ấy đôi khi cũng đi vắng, khi phải rời nhà lúc còn mờ đất và quay về khi phố đã lên đèn, không gian đô thị ngày một chật chội, đến độ chỉ một mỏm đá, bãi cát giữa sông vốn rất nguy hiểm với cả người đã biết bơi, cũng thành không gian trong mơ của tuổi mới lớn khát khao tự nhiên phóng khoáng. Có đêm nhìn ra bầu trời ô vuông, tôi ngạc nhiên khi thấy sao trời đêm nay sao gần đến vậy. Mãi sau mới biết đó là những chiếc đèn trời. Phía bên kia, nơi khoảng rộng trước sân vận động Mỹ Đình, nhiều đôi bạn có lẽ cũng đang ngước lên đếm những ngôi sao tưởng tượng mà họ vừa đốt thả lên trời. Cho thỏa khát khao được một lần ngắm bầu trời sao mà tạm quên đi chật hẹp ô nhiễm của đô thị. Cho thỏa nỗi khát khao về một không gian tự nhiên phóng khoáng và trong trẻo. Cái trong trẻo mà có người từng ví là luôn cần cho mỗi người, như vòi rồng năng lượng sẽ vung tưới những tâm hồn vốn khô khốc cằn cỗi, bao dòng vui sống ngọt lành, tinh khiết. Theo Bi kịch đô thị của Thu Phương, Tết vì thế còn là để ta có thể rời xa ngột ngạt khói bụi còi xe và mong được chạy chân trần trên rơm rạ đồng quê, được thấy đường chân trời tít tắp, được tưới tắm tâm hồn bằng cái trong trẻo ngọt ngào của khí trời, của ấm áp tự nhiên, tình người. Được biết thêm rằng trong quê hương dài rộng còn có quê nhà ấm áp. Vì thế tôi hiểu vì sao anh thanh niên đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc vừa mất việc trở về vì khủng hoảng kinh tế lại hớn hở ở ga Hà Nội khi mua được chiếc vé tàu về quê. Hiểu vì sao bạn cười nhiều thế khi biết tuần tới sẽ được bám càng bố mẹ về nội về ngoại ở quê xa. Hiểu vì sao khi viết những dòng này, lòng tôi cũng rộn ràng đến vậy. Những đêm oi nồng và chiếc quạt đi vắng. Dường như cứ mỗi mùa hạ đến, lại mang theo cái nắng nóng hơn cùng kỳ năm ngoái. Mỗi năm qua đi, mùa nóng trở nên gay gắt hơn. Nóng từ trưa, nắng sang đêm sâu. Những đêm oi nồng, nhìn hàng thử biểu, thấy vạch chỉ nhiệt độ không giảm xuống bao nhiêu. Đêm oi nồng, điện quá tải nên hay bị cắt. Người già ở thành phố trở dậy ra ngồi bật cửa, ra đầu phố tìm gió. Trẻ con ở nông thôn đêm trở mình khóc u ơ rồi chập chờn giấc ngủ. Bố mẹ phải thức canh, đều tay quạt mát giấc ngủ tuổi lớn bằng quạt nan, quạt mo, quạt giấy. Thường những ông bố bà mẹ nông dân chạy chợ như bố mẹ tôi, ngày cuốc đất gánh gồng, đêm không tròn giấc ngủ. Quạt mát giấc mơ của con tí thằng Tèo dẫu cho nắng lửa, trăng quần. Nhưng ở nhiều làng quê những ngày này, có những đứa bé phải u ơ một mình, không người quạt mát những giấc mơ đêm hè, không bàn tay vỗ về khi mồ hôi ướt nồng nực, khiến giấc ngủ đứt đoạn. Bố mẹ, những bé này đang ở nơi xa, những ông bố bà mẹ tha hương bỏ con thơ bé ở quê để kiếm kế sinh nhai, những chị Hiền, chị Ký, anh Tươi, chị Hòa, rớt nước mắt khi chiều chiều luộc thúng bắp non, trông về quê mẹ nhớ con thơ buồn. Những giấc ngủ tuổi thơ với mộng mơ tuổi lớn rồi sẽ ra sao? Trong bộn bề, những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên thế nào? Những bà mẹ xa quê, mỗi ngày đi ngang những cao ốc chi chít cục nóng máy điều hòa nhiệt độ, có chạnh lòng mà đâu dễ gì hiểu được. Guồng quay phát triển khiến cạn kiệt tài nguyên, môi trường ô nhiễm. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan để mùa lạnh thấu xương, mùa nóng như thiêu. Thế mà, cuộc mưu sinh còn mang đi nốt cả chút gió quạt đêm hè của tuổi nhỏ. Những đứa trẻ qua mùa nóng nực đã sớm biết đêm dài, sớm biết nỗi khổ của mẹ để chạy ra tận đầu làng đón mẹ đi làm ăn xa trở về. Rồi hai mẹ con khóc suốt đoạn đường làng dẫn về nhà. Khi đọc bài viết ngắn về Hẻm mẹ xa con trên báo Tuổi Trẻ, đến đây có một người đã ngồi khóc lặng lẽ. Đã có những nhà khoa học cảnh báo về sự thưa vắng dần đi của gió trời. Đã nhiều hơn hơi nóng, cảnh báo những khoảng cách cực đoan giữa hơi lạnh điều hòa và nhiệt độ cực nóng, như giữa giàu và nghèo, hưởng thụ và mất mát, đủ đầy và thiếu vắng, như suy tư và vô cảm. Nếu cuộc sống cứ lên đường với những đêm oi nồng và thêm nhiều chiếc quạt đi vắng, nếu những tí những tèo hôm nay xa mẹ đến quên cả giọng nói, nghe điện thoại mà cảm giác hỏi, anh là ai, chị ở đâu gọi đến? Nếu lớn lên với thưa vắng những giấc mơ tuổi thơ được quạt mát bằng gió của tình yêu thương vỗ về, thì cuộc sống mai sau có thể có những gì ngoài thật nhiều đêm oi nồng, ngoài thật nhiều ngày nắng lửa. Này em, biển mực của chúng ta. Học giả Nguyễn Hiến Lê vốn là con trai Bắc, sinh ra ở ngõ Phất Lộc, Hà Nội, lớn lên học hành rồi vào Nam lập nghiệp. Những năm đầu thế kỷ 20, ông thường về thăm nhà. Sau những chuyến đi dọc đất nước, ông dành những trang viết rất hay để nói về chặng đường đi dọc ven biển miền Trung. Cảnh sắc vùng biển đẹp khiến ông cảm hứng, phóng bút mà viết, vượt qua cả thói quen kỹ lưỡng của một người suốt đời làm khảo cứu. Chỉ vì bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cho là những lúc ngắn ngủi, nhưng thú nhất trong đời tôi. Cái đặc sắc nhất mà ông nhớ ở đây là màu nước biển trong lạ lùng. Ngắm nhìn biển, ông liên tưởng đó là mực Waterman. Sau này, ông Nguyễn Hiến Lê mới viết sách bằng máy đánh chữ, còn hầu hết vẫn là viết bằng bút máy. Cho nên thật dễ hiểu khi ông liên tưởng biển nước ta với màu mực Waterman. Tức là chuyện về một thanh niên Mỹ tên là Lewis Waterman sáng chế ra loại bút không bị chảy mực và loại mực bút máy mang tên Waterman sau này. Em có thể Google và đọc trên mạng để hiểu thêm nhé. Liên tưởng rất học trò trước cảnh sắc quê hương khiến những trang viết của ông về biển Việt Nam hiện lên thật đẹp. Giữa những dòng miêu tả sinh động, ông viết hai câu khiến người đọc ám ảnh. Non sông Việt Nam sao mà đẹp thế? Đáng buồn là nơi nào cảnh đẹp nhất thì dân thường nghèo nhất. Bờ biển quê ta dài, non sông đã liền một dải. Giao thông, giao thương, giao lưu là câu chuyện dễ dàng khi không còn cách trở. Mỗi một mùa hè đi biển, mỗi chúng ta có được vô số những giây phút thú nhất trong đời mà thuở xưa ông Nguyễn Hiến Lê từng cảm xúc. Nhưng bà con ta ở những nơi cảnh sắc mê hồn, nơi những vịnh biển được xếp hạng đẹp nhất hành tinh, vẫn còn nghèo lắm. Mỗi bận bão lũ tràn qua, những bản tin thời sự hàng đêm khiến lòng ai nấy se sắt. Nghèo nên nhẫn nại, nghèo nên chăm chỉ, nghèo nên siêng năng đạp sóng ra khơi mỗi ngày để bổ lưới cá, giăng câu mực. Chịu khó, chịu thương. Thế rồi chiều nay, khi thấy những hình ảnh chụp những chú, những bác, những anh, bà con ngư dân của ta bị tàu nước ngoài chặn bắt khi đang đánh cá bình thường trên vùng biển chủ quyền, ai nấy cảm thấy lòng đau quặn. Này em, biển xanh, cát trắng, đảo xa, tất cả là trao gửi vô giá của tổ tiên cho ta lớn lên để đi cùng thiên hạ. Này em, những vịnh biển Lăng Cô, Nha Trang, đẹp nhất hành tinh là của em, cho em vốn liếng để tự hào với thế giới. Này em, những gương mặt các bác, các ngư dân khắc khổ, nghèo khó, những chiếc thuyền gỗ hiền hòa nhỏ bé giữa biển khơi, cho em câu hỏi nung nấu để làm sao cho đất nước hùng mạnh, cho một ngày dông những hạm thuyền vạm vỡ trên vùng biển quê hương, không thế lực ngang ngược nào có thể bắt nạt. Này em, biển mực này là của ta. Mỗi khi đứng trước làn sóng xô bờ, hãy nhớ, đấy chính là những giọt mực chắc chiêu từ lớp lớp người đi trước, cho em từng giọt nguồn sống dồi dào để nắn nót trên trang vở, viết những dòng đẹp nhất về quê hương mình, tự hào với hai tiếng Việt Nam mình. Đề thi Chiếc bánh ốc và câu chuyện về đọc sách. Đề thi đại học môn văn năm nay như ly nước mát. Nếu ai đó chỉ chăm tụng văn mẫu và giáo khoa, lười đọc sách và suy tư thì chắc chắn không thể đạt điểm cao. Một tràng pháo tay hoan hô cho đề thi thân thiện và tích cực. Một tràng pháo tay nữa dành cho người đã trích một câu trong cuốn sách không giáo khoa, dám thành công, làm đề thi. Nó như một gợi ý cho học trò hãy dám tìm tòi và chăm đọc sách để vượt qua những lối mòn khô cứng. Thì thế nào thì học thế ấy, cho nên muốn văn hóa đọc trở lại, thấm sâu vào giới trẻ học đường và xã hội, cần thêm những đề thi như thế nữa. Ông Nguyễn Hiến Lê, một tác giả nổi tiếng mà ta đã gặp trong bài viết trước, có viết đôi câu đối: trị ái thư, loạn ái thư, thư trung hữu hữu, bần dĩ đạo, phú dĩ đạo, đạo ngoại không không. Nghĩa là trị yêu sách, loạn yêu sách, trong sách chi chi cũng có. Nghèo giữ đạo, giàu giữ đạo, ngoại đạo thảy thảy đều không. 16-17 tuổi, ông đã được bác gọi là đam thư. Đam nghĩa là ham mê hết sức. Montesquieu, nhà tư tưởng thời đại khai sáng của Pháp, viết: sự học đối với tôi là phương thuốc công hiệu nhất để trị những cái tởm ở đời. Vì tôi chưa lần nào buồn rầu đến nỗi đọc sách một giờ mà không hết buồn. Ông Daisaku Ikeda, nhà giáo dục người Nhật, viết: đọc sách là một đặc quyền mà chỉ con người mới có được. Ông còn nói rằng, bất luận anh có địa vị cao tới đâu, nếu chưa đọc những cuốn sách lớn của những tác giả lớn thì không bao giờ có thể hy vọng trở thành một lãnh tụ xuất chúng. Muốn xây dựng một xã hội nhân đạo nơi con người sống có phẩm cách, đòi hỏi vị lãnh tụ cần am hiểu những tác phẩm văn học vĩ đại. Sau này khi được hỏi, ông Chu Dung Cơ, một nhân vật nổi bật trong cải cách mở cửa ở Trung Quốc, cũng nói một ý tương tự. Cho dẫu có đôi khi ta nghi ngại, cho dẫu không ít lần ta phải tự hỏi, sách vở nuôi niềm hy vọng mới hay cũng trôi đi như dòng nước đen, theo những cuốn sách của Nguyễn Khoa Điềm. Nhưng dẫu thế nào thì sách và đọc sách vẫn luôn là niềm an ủi. Và nếu có hồ nghi thì nó sẽ cho ta sự hồ nghi vững chãi của một người đọc sách. Chiếc đĩa đặt ngay sảnh đợi trước một trường đại học ở Scotland đựng đầy bánh. Bánh rất bé nhưng ngon. Đương nhiên vì người Scott ngoài giỏi quản lý ngân hàng, khách sạn, khoan dầu, ủ rượu, còn làm bánh vô cùng siêu. Chiếc bánh bé như con ốc hương nhưng cắn vỡ thì bên trong rơi ra một tờ xoắn như vỏ đổ, một mặt in đường link www.dundee.ac.uk/library, mặt kia in câu nói của Herbert Samuel: "A library effort in cold storage." Quá phục sự kiên nhẫn kỳ lạ của người làm ra vô số chiếc bánh, mà mỗi chiếc lại bọc trong đó một câu danh ngôn về tri thức. Tôi đã giữ mảnh giấy chừng hai đốt ngón tay đó đã gần 5 năm trong chiếc lọ sứ trên giá sách. Nếu dám ra những đề thi mở và luôn có những người nhẫn nại làm chiếc bánh nhắc nhở ngọt ngào như thế, thì sách sẽ gần gũi biết bao với mỗi học trò. Và nếu đồng ý với điều mà ông Daisaku Ikeda hay ông Chu Dung Cơ từng tâm đắc, thì ai cũng sẽ hiểu, đọc sách đâu chỉ còn là chuyện chữ nghĩa bình thường. Khi học trò đào hầm xuyên núi. Ngày thi thứ hai, mưa tầm tã, chúng tôi gặp em bên hành lang ký túc xá Mễ Trì. Dũng là nhân vật từ Thanh Hóa ra Hà Nội thi đại học với chỉ 300.000 đồng và 20 gói mì tôm. Chuyện về Dũng, nhiều bạn đã đọc trên số báo Sinh viên Việt Nam ra ngày 6 tháng 7. Mấy ngày sau, chúng tôi lại được đọc trên báo Bạn chuyện một thí sinh khác thồ chai nước đòn bánh tét, đạp xe từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để thi đại học. Cuộc vào đời của Dũng, của Dương và không ít bạn học trò đi thi có hoàn cảnh tương tự, khác nào chuyện vừa ra ngõ đã gặp núi cao. Gặp núi thì ta xuyên núi, làm đường hầm băng qua. Đường hầm Hải Vân đã khiến cho đèo Hải Vân thiên hạ đệ nhất hùng quan, không còn là lý do làm khó giao thương. Ở Hàn Quốc, người ta làm rất nhiều đường hầm xuyên qua địa hình đồi núi. Xe và người cứ mãi miết chạy đến đích như đã định. Những đường hầm xuyên biển, xuyên lòng thành phố, những cầu vượt vắt qua đô thị, nối lại những xa gần. Đường hầm, cầu vượt chính là cách con người khắc phục trở ngại, chế ngự khó khăn để đi về đích. Đích đó là cuộc sống tiện nghi, ấm áp, nhiều tin cậy và yêu thương. Và đâu phải chỉ là giao thông thủy, bộ, còn có cả giao thông trái tim, giao thông lẽ phải, mà con người nhiều lần phải xây những đường hầm phẩm giá, cầu vượt niềm tin để đến với nhau. Lòng hiếu học của nhiều bạn học trò thời nay lay động nào kém gì chuyện của những ông tràng năm xưa. Những ông tràng học bằng đèn đom đóm, những vị tiến sĩ khoa bảng đêm đêm đọc sách thánh hiền trong những túp lều chăn vịt. Đèo Hải Vân khi chưa có hầm, người ta phải chọn cách đi vòng. Đường đèo nhiều cua tay áo, mùa mưa bão, sạt lở hung hút, người đi qua ớn lạnh, nhớ đời. Người Hàn Quốc đến giờ vẫn phải tiếp tục đào hầm xuyên núi để rút ngắn những con đường, cũng là thu hẹp những khoảng cách. Còn có bao nhiêu con đường đất vắt qua những rặng núi điệp trùng trên những bản làng của nước ta? Bao nhiêu thế hệ học trò phải nối nhau đi vòng qua những núi cao, vực sâu để kiếm tìm cơ hội? Đã đi như thế, có khi hết cả mấy thế hệ, hết nhiều lượt đuốc, trọn nhiều vòng đời, mà núi trước mặt vẫn chưa hết. Dũng và Dương có thể chọn cách đi đường vòng. Thực tế, sau chuyến đi thi gây choáng cho nhiều người, các bạn có lẽ rồi sẽ nhận ra và chấp nhận đi vòng để tiếp tục tìm cơ hội đến đích. Nhưng chính trong kỳ thi vừa rồi, họ đã chọn cách đào hầm xuyên núi. Với sự dũng cảm này, các bạn xứng đáng được có nhiều hơn cơ hội. Bởi câu chuyện của họ thêm một lần nhắc chúng ta rằng phải đủ dũng cảm và trách nhiệm để bắt đầu cuộc đào hầm xuyên qua những rặng núi, cho lớp lớp học trò không thể mãi ôm tủi hờn trong thung sâu, lũng vắng, và để kéo gần lại những cơ hội cho tất cả được đi về tương lai cùng bè bạn ở khắp nơi trên thế giới này. Để đổ mồ hôi, rời sôi nước mắt. Từ bao giờ, mồ hôi, chất nước bài tiết qua lỗ chân lông ở da còn mang nghĩa tượng trưng cho công sức lao động khó nhọc? Là anh nhà báo với nghề báo ráo mồ hôi hết tiền. là chú Hầu Quạt trong truyện kể dân gian với mồ hôi sang cả mình con, là bác nông dân khó nhọc mỗi ngày, cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy. Tôi nhớ một câu chuyện cũ, khi một người khách đến Huế hỏi vì sao bún ở những gánh hàng rong lại ngon. Trả lời, vì mồ hôi. Để đến hè phố này, chị bán bún đã gồng gánh qua hơn 5 cây số. Lửa đun và thời gian đủ để nồi nước dùng thấm đậm thịt mềm xương ngọt. Cái câu ngon thịt ngọt xương ở trường hợp này phải hiểu theo nghĩa ngậm ngùi làm sao. Thành ngữ Việt có câu đổ mồ hôi, sôi nước mắt, tủi cực và xót xa. Tiếng Hà Lan, mồ hôi là sweat. Mồ hôi trong tiếng Anh là sweat. Chỉ khác có mỗi một ký tự thôi. Sweat lại mang nghĩa là ngọt ngào, là đường. Phải chăng sự ngọt ngào bao giờ cũng là thành quả của lao động, của mồ hôi, sôi nước mắt? Ở đâu cũng vậy, ở thời nào cũng phải thế. Những nhà khoa học cho biết, một người lao động nặng nhọc tháo đến 2 lít mồ hôi mỗi giờ khiến cơ thể đầm đìa như tắm. Nếu không tiếp nước đủ có thể gặp nguy hiểm. Chuyện đó quá dễ để chứng minh ở một đất nước đang phát triển mà mỗi người còn phải làm lụng quần quật như nước ta. Tôi nhớ năm học lớp 9, tôi biết chuyện một người vác gầu sòng đi băng đồng dưới nắng hạn. Trái bầu hết nước, khát khô và mất nước khiến chú đột quỵ. Sau này thành người ngớ ngẩn. Rồi nhớ cả bài tập làm văn bình giảng câu ca dao mồ hôi thánh thót. Tôi viết theo khuôn sáo và được điểm cao mà mặt đỏ lựng thẹn thùng. Mồ hôi vẫn rơi hoài, ra ngoài cả khoảnh ruộng cày trong câu ca dao ấy. Ra xưởng đóng tàu, công trình xây dựng, ra công xưởng dệt may, da dày. Toàn cầu hóa mang lại nhiều cơ hội, nhưng với những nước chậm chân thì phần lớn đấy là cơ hội được đổ mồ hôi và cả sôi nước mắt. Em chẳng nghe nói đến những cuộc cạnh tranh xuống đáy. Thực ra, đó chính là để chỉ chuyện sức cạnh tranh chỉ dựa vào giá mồ hôi rẻ. Phải đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường để sinh tồn và có chỗ đứng chật vật để hy vọng đi lên. Những công việc nặng nhọc, những việc phải tháo mồ hôi 2 lít mỗi giờ, nơi các nước phát triển dần dần đã bắt xê sang khu vực kém phát triển hoặc chuyển giao cho các lao động xuất khẩu, lao động nhập cư. Người dân các nước phát triển đã là những nhân lực chất lượng cao, lao động trí óc, năng suất cao và sản phẩm tinh vi giá trị hơn. Giờ đôi khi họ phải mời nhau ra mồ hôi, nghĩa là rủ nhau đi chơi thể thao để tăng cường sức khỏe, vui sống ở đời. Đó là sweat mà ngọt ngào thật sự. Khoảng cách doãn ra ấy chính là câu hỏi cho em, cho tôi. Làm gì cho giọt mồ hôi của người thân yêu của ta, của chính ta trở nên thật sự ngọt ngào, là đổ mồ hôi mà không còn gắn mãi cùng sôi nước mắt. Nghĩ về những cơn mưa lá. Chiều nay Hà Nội đổ mưa, khi vừa tạnh tôi đi dọc con phố Lò Đúc vốn nổi tiếng với đôi hàng sao đen. Không hiểu sao rất nhớ những trận mưa rừng và những cơn mưa nối dài sau đó mà người ta hay gọi là mưa lá. Không phải những cơn mưa lá vàng trong mùa lá rụng, những cơn mưa lá này có khi kéo dài hàng mấy ngày trời. Trên cao xanh mệt mỏi, nắng chói chang. Mà người đi dưới những tán cây rừng vẫn nghe mưa rào rào. Hàng ngày trời từ đồi cao xuống thung sâu, lớp lá mục đẫm nước mà giọt giọt vẫn tuôn xuống qua từng chót lá cây rừng. Nghỉ hè, ba người bạn học cùng rủ nhau đi chơi rừng Bạch Mã. Nằm phía bắc đèo Hải Vân đã gặp một cơn mưa lá như vậy. Dẫu đang ngày hè nóng như rang, nhưng chúng tôi đi suốt một ngày dưới rười rượi của những cơn mưa lá. Vừa có một trận mưa rất to và nhanh, nhưng từng lớp đai rừng cao thấp khác nhau đang kín lá đã giữ nước để chúng không trôi tuột đi. Nước mưa từ lá cây này chảy xuống lá cây kia mà cứ thế mãi, như san sẻ, như lắng lọc. Mưa trời đã dứt từ lâu, nhưng cơn mưa lá vẫn rả rích suốt cả ngày. rừng giữ nước để tránh những cơn lũ gây họa cho người, nhưng rừng giữ nước cũng là để cho chính mình có cơ hội sinh sôi. Để làm được điều đó, cây rừng đan vào nhau, chồng lên nhau, cho nhau cơ hội được tắm dưới nắng trời, cho nhau cả cơ hội được chìa những chiếc lá muôn hình để làm nên những cơn mưa lá, để ủ men những tầng lá rụng, biến thành dưỡng chất nuôi rừng, để giữ ẩm cho đất đai dù là thung lũng hay triền dốc núi. Để làm nên sự sống cho con suối, dòng thác chảy suốt bốn mùa, khiến rừng không chỉ sống mà còn trở nên hữu tình. Rất tự nhiên, những đai rừng, những lớp cây rừng cho ta một cách hiểu về sự bộn bề sinh sôi trong trật tự, khoan hòa. Phố đã vắng những cơn mưa lá, cho dù là phố có hàng sao đen, cò từng về trú bão. Như chiều nay, mưa vừa dứt, trời còn mây xám, mà đường phố đã khô như chưa từng có mưa qua. Cây rừng mất đi để lại ẩn họa, lũ quét, lũ ống. Phố thưa cây để lại khô khan cằn cỗi trong hồn người. Nhưng sợ nhất là con người dễ quên những lời khuyên từ cách mà những cánh rừng làm nên cơn mưa lá. Đó là sinh sôi trong trật tự, khoan hòa nhẫn nhịn trong từng tầng cao thấp. Khôn ngoan biết đan cài từng chiếc lá vào nhau để cùng đón nắng, cùng giữ nước cho rừng thêm cường tráng, thêm hữu tình và cho cuộc đời thêm đáng sống. Hỏi trong mùa đất trời hồi hộp. 1. Có những câu hỏi trở đi trở lại dai dẳng, không phải vì ngây ngô mà bật ra bởi những khắc khoải. 2. Khi một người bạn là nhiếp ảnh gia đứng ngắm phù điêu con đại bàng trên mỗi ô cửa sổ lớn của những ngôi nhà nơi nước Đức, anh cảm thấy thích thú trước một nét kiến trúc độc đáo. Nhưng khi nghe giải thích người Đức làm vậy để cho chim sẻ thấy sợ, không lao vào cửa kính và chết oan uổng, thì trong anh thầm hỏi, sao những ngôi nhà ở quê ta không có những phù điêu như vậy? Sao những kiến trúc sư ở quê nhà không nhắc ai những điều như vậy? 3. Hà Nội đang vào thu, mùa đẹp nhất trong năm. Đất trời hồi hộp cùng anh, có em về nữa là thành mùa thu. Có thời khắc nào trong năm có thể đẹp và lãng mạn đến thế? Tiết thu dường như đang lan đi suốt cả ngàn cây số. Nhưng suốt tuần qua, một người bạn treo blast thế này. Đang bão lũ nơi đâu mà trời Sài Gòn hôm nay lại đẹp vậy? Ấy là vì bão đã vào khúc ruột miền Trung. Ấy là khi mùa bão lũ đã về nơi chiếc đòn gánh nặng trĩu hai đầu đất nước, là sóng đánh Hội An, là nước tràn đập đá, là sông Hương tràn bờ mãi, là vuông tôm mất trắng, là những người đồng bào ruột thịt có nơi phải đào hầm trú ẩn, là những cậu học trò phải trổ mái nhà dưới mưa trút nước, là những ngôi nhà rách nát, tan hoang. 4. Có phải vì suốt ngàn năm dựng nước, giặc giả triền miên, thiên tai khắc nghiệt, cha ông ta vì thế không đủ thời gian và cả tài lực để nghĩ đến chuyện đắp con đại bàng cứu chim sẻ lên trên ô cửa? Những ngôi nhà ở quê ta thường là dự án suốt mấy đời người. Và vì thế mà có rất nhiều căn nhà còn đang dang dở chờ ta hoàn thiện. Trước những căn nhà vĩnh cửu nơi xứ người, anh nhiếp ảnh gia thầm hỏi, không để trách móc mà vì thương cha nhớ mẹ, vì nhớ trách nhiệm tiếp nối còn rất nặng đang đợi mình nơi căn nhà tuổi nhỏ. Trách nhiệm phải dựng những ngôi nhà không chỉ để che mưa nắng mà còn có khả năng tránh bão vượt lũ. Trách nhiệm dựng những mái trường cho mỗi cậu bé không còn phải đứng đợi thầy giáo dưới cơn mưa dầm xám xịt trước lớp học. Mái lá và tường được quay bằng phên líp giống như một túp lều. Chú thích: trích từ Gia tài của Tổ quốc trong tập sách Tôi yêu Tổ quốc tôi yêu đồng bào tôi, nhiều tác giả. Hết chú thích. Để sự hồi hộp của đất trời chỉ còn là lãng mạn yêu đương, không còn phải hỏi. 5. Dáng hình đất nước cong cong chữ S, nhưng với mỗi chúng ta, dáng hình đất nước cũng mang đường nét của dấu hỏi. Hỏi khi nào ta lớn, hỏi khi nào ta giàu mạnh, hỏi khi nào mỗi ngôi nhà ta dựng không chỉ tránh được thiên tai ủ ấm đời người, mà còn thân thiện cả với những chú chim nhỏ muốn kết bạn với con người. Khi biết thầm hỏi là khi ta không sống thờ ơ, vô tâm. Khi biết hỏi là khi ta biết thương những đồng bào ruột thịt. Như hôm nay, lòng ta hướng về nơi khúc ruột miền Trung. Biết chờ đợi và biết để dành. Mỗi ngày mưa, mỗi ngày bụi, những sớm, những chiều kẹt xe ở Hà Nội, Sài Gòn, ai trong chúng ta không thoáng nghĩ đến câu hỏi khi nào có tàu siêu tốc, khi nào có tàu điện ngầm? Có người nói chục năm nữa, người khác nói đâu đó, chắc đời mình không được hưởng. Có người bảo nay mai, tàu ta còn hiện đại hơn tàu Nhật, tàu Đức nhiều lần. Nhớ có lần tôi được xem một bộ phim tài liệu kể về những kỹ sư Nhật nghiên cứu chế tạo tàu siêu tốc. Phim đen trắng, tôi không còn nhớ đầy đủ, nhưng thật khó quên chi tiết những anh kỹ sư rắn chắc đi trong mùa đông lạnh buốt, cần mẫn và kỷ luật như đàn ông, chắc chiêu từng chút năng lượng và tư duy, họ làm đi rồi làm lại. Chỉ còn mỗi hiện tượng đuôi cá, tức là đuôi tàu lắc lư như cá bơi khi vận tốc tàu tăng lên, mà nhẫn nại tìm cách khắc phục, mất hàng năm trời. Các báo cáo trữ lượng cho thấy đến năm 2020, nước ta có thể cạn nguồn than đá, mà đâu đợi đến đó. Kể từ năm 2013, có thể Việt Nam đã phải nhập khẩu than đá với giá chừng 100 đô la mỗi tấn so với giá xuất khẩu chừng vài chục đô la một tấn trước đây. Quê hương ta có nhiều khoáng sản, có than, có dầu, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, chúng sẽ sớm cạn kiệt. Ngay cả sức nước của các con sông cũng cạn kiệt dần. Tài nguyên vật chất là có hạn, chỉ quốc gia nào biết sử dụng khôn ngoan, nó mới thực sự là đòn bẩy cho phát triển. Biết để dành là biểu hiện tinh thần cần kiệm và óc khôn ngoan. Với quốc gia là cần kiệm và khôn ngoan trong sử dụng tài nguyên. Với con người khi đang tuổi lớn là khôn ngoan để dành năng lượng làm những điều có ích. Tăng trưởng chỉ dựa trên tiêu tốn nhiều tài nguyên là không bền vững và thiếu trách nhiệm với tương lai. Còn tiêu hao năng lượng vô nghĩa lại khiến mình già đi mà không lớn lên. Vì tài nguyên trí tuệ trong em có thể vô biên, nhưng nếu nó được một cơ thể yếu ớt già nua gánh gồng thì liệu tài nguyên đó có còn trở thành đòn bẩy? Những người kỹ sư nghiên cứu chế tạo tàu Shinkansen của Nhật năm ấy là những cỗ máy bền bỉ được đốt bằng dòng dầu tinh thần tự cường và được trí tuệ sáng láng soi đường. Em biết rõ là Việt Nam ta đang rất cần những con người giống như vậy biết bao. Người Nhật cần 82 năm để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo, mất 42 năm cho hệ thống đường bộ cao tốc, mất 45 năm cho hệ thống tàu siêu tốc Shinkansen. Nếu xem phim, thấy cảnh những kỹ sư trẻ phong phanh áo vải, nép vào nhau tránh gió lạnh, đi từ chỗ trọ đến xưởng thí nghiệm, em sẽ hiểu biết chờ đợi là một phẩm chất vô cùng quan trọng với mỗi người, cũng như cả dân tộc. Có thể có ai đó nói, sống là không chờ đợi. Nhưng em cũng chính là của để dành của đất nước này. Hãy biết chắc chiêu, dành dụm và hãy là người biết chờ đợi. Dành dụm cho những gì mình chờ đợi. Trong tiếng vó ngựa và tiếng đàn. Cứ khi gió lạnh phương Bắc tràn về, nơi đây người đi trên phố co ro là tôi biết ở quê nhà Lước Thước. Nơi đó mưa dầm sớm ni sang chiều nọ, ủ ê bầu trời, mờ mịt đường đi. Cuối phố, sau màn mưa giăng, chiếc xe ngựa của chú Hia dần hiện ra. Cứ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc, thưa nhặt rồi rõ dần, lũ chúng tôi lòng dạ tự nhiên nôn nao vì biết Tết sắp về. Cứ đến những ngày mưa cuối năm, chú Hia lại về nhà cùng mấy đứa nhỏ sau những ngày tháng đi kiếm sống xa nhà đằng đẵng. Tiếng vó ngựa già nhẫn nại mưu sinh ngẫu nhiên như nhắc lũ học trò học xa nhà là chúng tôi rằng cuộc đời dẫu có sao thì con người vẫn cứ phải học cách giữ lời đúng hẹn. Ngày cuối năm, nơi góc phố Hòa Mã Lê Ngọc Hân cạnh tòa soạn báo hoa lại nghe vọng vang da diết tiếng chàng ca sĩ hát dạo với ca khúc Về Quê. Trưa lặng, ngoài cửa sổ vàng ngọn nắng hanh hao, giá lạnh, chúng tôi ngả người trên ghế lắng nghe. Có những câu luyến lấy, nghe sao da diết thế, biết là Tết đang về. Phải gần chục năm nay, cứ đến ngày này là chàng hát dạo tật nguyền lại về đây, như khép kín một vòng quay mưu sinh gió bụi. Tiếng hát của chàng nơi góc phố, đúng ngày này, tình cờ như cũng nhắc chúng tôi biết học cách giữ lời, đúng hẹn. Đường xa, không sao ngăn, những bước chân trở về, để sống phút ấm áp bên bạn bè, bên ly trà thơm, bên ánh lửa hồng thắp lên. Theo Trở về của bức tường. Cho những ai đã già, đó có thể là ngày trở lại. Ngày trở lại vẫn mang hồn 7 tuổi, mắt lư đồng nhìn lạ những chân nhan. Nguyễn Hồi Thủ. Với tuổi trẻ, phải là ngày trở về chứ không phải trở lại. Vì trở về là để dành cho một tôi mới hơn sau hành trình lên đường trải nghiệm. Tuổi trẻ có nhiều chuyến trở về trong tươi mới là tuổi trẻ biết sinh sôi, biết gánh gồng thêm nhiều trách nhiệm, biết lớn lên chứ không già đi. Như một chuyến du hành, không chỉ xuyên không gian và thời gian, ta sẽ có cả chuyến du hành vào nội tâm, vào suy tư để có ngày trở về cùng ánh lửa hồng thắp lên, cùng ước vọng cống hiến cho đi. Là dẫu lãng du qua những trang giấy thì vẫn phải đúng hẹn với ngày trở về cùng tri thức lớn khôn. Là bay bổng trên cánh diều yêu đương cũng không quên ngày trở về của tự tình non nước. Là lời nhắc ta cần đúng hẹn của gia đình bè bạn, của chú phu chạy xe ngựa thồ hay anh chàng hát rong nơi góc phố cuối đường. Là về đây khi gió mùa thơm mát. Là nhớ nhau thì về cho kịp trời thu. Là xứ mẹ con về góp hội trùng tu. Đêm nay ngắm người đi co ro ngoài phố, tôi như mơ hồ nghe trong gió lạnh tiếng vó ngựa lộc cộc về nơi cuối đường, như nghe vặn tiếng guitar rải từng nốt một, như nghe tiếng hạt mầm tuổi trẻ nảy nở trong tim, nhắc lại bao lời mình từng hẹn mà thấy xốn xang.